cách chăm sóc cậu nhỏ, tinh hoàng và vùng lông. Ai cũng cần phải vệ sinh khu vực kính của mình mỗi ngày, không chỉ phụ nữ, phái nam cũng thế. Đáng tiếc là nhiều đàn ông không làm như vậy, và bạn trẻ nào quen họ cũng dễ tự động tiếp nhận lề thói đó. Ngay cả khi gia đình bạn không tôn trọng việc vệ sinh thân thể, thì bạn cũng nên tách ra khỏi truyền thống nọ. Hãy vì lòng yêu quý bản thân, bởi một khi bạn đã nổi danh là chồn hôi, thì sớm hay muộn, bạn cũng sẽ bị cô lập và tất cả quay lưng xa bạn, sẽ đau đớn lắm, nên gắng né điều này. Việc vệ sinh bộ phận sinh dục của nam giới là rất đơn giản, bởi vì chúng nằm ngoài, lông, tinh hoàng và cậu nhỏ phải được rửa mỗi sáng và mỗi tối với các loại lotion không có sút và thật nhiều nước ấm. Sau khi rửa sạch lotion, bạn thận trọng kéo bao quy đầu ra sau để lộ phần quy đầu. Giờ bạn rửa sạch khu này thật kỹ bằng nước ấm, vì trong khu vực bao quanh quy đầu, tức là bên dưới phần da bao quy đầu, rất nhanh tụ tập một hợp chất màu trắng được người ta gọi là smegma. Nên chuyện rửa ráy bộ phận sinh dục hàng ngày là vô cùng quan trọng. Thứ smegma đó có thể gây nhiễm trùng, nhất thiết phải chú ý rửa sạch lotion hoặc xà phòng bằng nước. Tốt nhất là bạn hoàn toàn không sử dụng xà phòng cho khu vực này, mà rửa bao quy đầu sáng, tối chỉ bằng nước. Sau đó, bạn thấm khô cậu nhỏ bằng khăn sạch. Với các chàng trai được cắt bao quy đầu, thì smegma không có cơ hội tụ tập bên dưới lớp da quy đầu, tạo nên một điều kiện vệ sinh tốt hơn. Một yếu tố cũng hết sức quan trọng là động tác rửa ráy kỹ lưỡng sau khi quan hệ tình dục. Nếu bạn rửa smegma thường xuyên, có nghĩa là bạn cũng đồng thời phòng ngừa được sự xuất hiện và lan truyền vi trùng. Sau mỗi lần đi tiểu, cũng cần dùng giấy vệ sinh thấm khô penis và rửa tay thật kỹ. Đáng tiếc, đây không phải là động tác mà mọi bạn nam đều thực hiện. Nhưng làm ơn, đừng noi theo gương xấu đó. Ngoài ra, việc vệ sinh thích hợp khu vực kính sẽ mang lại cho bạn cảm giác tự tin trong quan hệ với người khác, nhất là với phái nữ. Thử tưởng tượng, bạn bất ngờ được ngồi cùng ghế với cô bạn trong mơ. Nếu lúc đó bạn cảm thấy người mình đang bốc mùi khó ngửi, thì giấc mơ sẽ nhanh chóng vỡ tan tành. Bên cạnh vệ sinh cơ thể và vệ sinh khu vực kính, bạn cũng có thể dùng vài giọt nước hoa Air the Toilet Aftershave, một thứ body lotion có mùi thơm. Nếu bạn còn chọn được đúng mùi hương mà bạn gái ấy thích, thì bạn đã chiến thắng được một nửa rồi. Giai đoạn dậy thì, chuyện gì đang xảy ra với bạn vậy? Khi bạn mỗi lúc một cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi nhiều hơn, thì đó là bạn đã bước vào tuổi dậy thì. Bạn dần trở thành người lớn và cơ thể bạn phát triển thành một cơ thể đàn ông và có khả năng sinh con. Bạn nhận thấy tính dục của bạn thức dậy. Chuyện này có liên quan đến những thay đổi đang xảy ra trong cơ thể bạn, nhưng lửa cháy cả bên trong, bạn ngày càng hay có quan điểm khác, ý kiến khác so với cha mẹ. Bạn muốn cắt dây rốn, đi tìm những người bạn khác, ngày càng muốn khẳng định nhiều hơn những mối quan tâm và quan niệm của riêng bạn. Và bạn muốn yêu, và bạn muốn trải nghiệm sex. Dominic, 14 tuổi, miêu tả cảm giác của mình. Thật sự chính em cũng không biết tâm trạng của mình thế nào, mới vừa rất vui vẻ, chỉ vài phút sau, cái gì em cũng thấy tồi tệ, bực mình nhất là mẹ. Mẹ tưởng em vẫn còn là thằng cu tí, và làm em phát điên với trò hỏi han. Con sao thế? Con có thể nói tất cả mọi chuyện với mẹ mà. Ôi trời ơi, nhưng em đâu muốn nói chuyện với mẹ. Mặc dù em thấy áy náy, bởi mẹ thật sự quan tâm, mà em cũng yêu mẹ. Nhưng suy cho cùng thì mẹ là phụ nữ, mẹ đâu có hiểu tâm trạng một đứa con trai như em. Không hiếm khi cả ngày trời em chỉ loay hoay với cậu nhỏ của mình, em đâu có thể nói chuyện đó với mẹ. Mà chính em cũng ngượng. Nếu biết có khi mẹ còn cho em là đồ con lợn và cấm em không được chạm vào nó. Tình trạng hỗn loạn về cảm xúc của Dominic đang trải qua là một trong những kết quả của chuyện cậu bạn đó giờ thực sự quan sát bản thân mình lần đầu tiên. Chắc là bạn cũng nghe thấy quen, không nhiều thì ít, và nhớ lại những khoảnh khắc ấu thơ bạn ngắm mình trong gương và nhăn mặt làm xấu, cợt đùa. Giờ bạn nhìn mình bằng con mắt hoàn toàn khác, và con người hiện thời của bạn không còn tuyệt đối quen thuộc như trước. Dĩ nhiên, một phần là do cơ thể bạn đã thay đổi. Đột ngột, bạn thấy ngoại hình trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Bạn xăm soi phê phán gương mặt, mái tóc, thân hình của mình. Bạn nhận ra bạn là một con người độc lập, không chỉ là đứa con của cha mẹ bạn. Tuổi dậy thì là khoảng thời gian người ta đi những bước quyết định nhất trong quá trình phát triển nhân cách. Dĩ nhiên, ngay từ ấu thơ, bạn đã là một thực thể riêng. Nhưng giờ thì tính cách của bạn biểu lộ mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Điểm nổi trội là bạn phát triển quan điểm của riêng mình, có thể hoàn toàn trái ngược với quan điểm của cha mẹ và bạn bè thuở trước. Những người quanh bạn quả không dễ sống với điều này, nhất là cha mẹ bạn. Họ có lẽ sẽ vừa ngạc nhiên, vừa âu lo hoặc khó hiểu mà quan sát bạn loay hoay thử nghiệm, tìm phương hướng. Họ không thể đoán được trước kết quả, và vì thế mà họ thường ngán ngẩm, phản ứng quá nhanh bằng nóng nảy và lo lắng. Họ đâu có muốn làm bạn bực mình hoặc ngăn trở gì bạn, kể cả đối với cha mẹ bạn, thì quãng thời gian dậy thì của bạn cũng là một thách thức lớn lao. Thường thì giai đoạn dậy thì bắt đầu khoảng năm thứ 11 và kết thúc vào khoảng năm 18 tuổi. Nó bắt đầu với phái nữ sớm hơn 1 hay 2 năm so với phái nam. Các bạn trẻ tại các quốc gia công nghiệp châu Âu và Mỹ trải nghiệm cuộc phiêu lưu hấp dẫn này sớm hơn vài năm so với các bạn đồng lứa ở các nước đang phát triển. Không ai biết chính xác lý do. Các chuyên gia cho rằng điều kiện sống thuận tiện cũng như chế độ dinh dưỡng đầy đủ đóng vai trò không nhỏ. Những gen di truyền cũng giữ một vị trí quan trọng. Nhưng cho dù bạn bắt đầu dậy thì ngay vào năm lên 10 hoặc mãi tới năm 16 tuổi thì cả hai đều là chuyện bình thường và hoàn toàn chả có lý do gì để mà lo lắng. Cả về việc bạn phát triển đặc biệt nhanh hay đặc biệt chậm, bạn cũng không cần phải băn khoăn và hãy chấp nhận nó như nó tới. Triệu chứng nào cho biết là bạn đang dậy thì? Trong giai đoạn dậy thì, cơ thể bạn thay đổi, được thúc đẩy bởi một đợt tăng trưởng, bạn cao hẳn lên, cho tới khi bạn đạt được chiều cao chung cuộc của cơ thể mình, cánh tay và chân dài hơn, ngực và vai nở rộng, cả gương mặt của bạn cũng dần dần có nét người lớn và giọng bạn trầm xuống, nam tính hơn. Trong hai hố nách, khu vực quanh cậu nhỏ, trên ngực, trên cánh tay và trên đùi bắt đầu có vô số những sợi lông nhỏ li ti mọc lên. Làn da của bạn nhiều chất nhờn hơn. Nhiều bạn nam tuổi này bị trứng cá, bạn đổ mồ hôi nhiều hơn và cơ thể bạn có mùi khác, nam tính hơn, các cơ bắp mạnh hơn, to hơn. Hai tinh hoàn giờ bắt đầu sản sinh ra hóc môn nam, testosterone, và tạo nên tinh trùng. Cũng nhờ vào testosterone mà bạn có được tất cả những điểm tiêu biểu biến bạn thành đàn ông. Nếu bây giờ bạn mới 11 hoặc 12 tuổi, bạn sẽ nhận thấy cặp tinh hoàn của mình giờ lớn hơn trước. Chừng một năm sau, cậu nhỏ của bạn sẽ bắt đầu mọc dài hơn so với tuổi ấu thơ. Penis sẽ dài chừng gấp đôi cho tới năm 16 tuổi. Yếu tố chịu trách nhiệm cho chuyện này cũng chính là hóc môn nam. Tại sao giọng bạn đột ngột thay đổi? Stefan, 14 tuổi. Em rất bực vì cha mẹ hay cười mỗi lần em mất tiếng. Khi em hỏi, ngày xưa cha mẹ cảm giác như thế nào, thuở bằng tuổi con bây giờ, thì cha mẹ em bảo là họ không nhớ nữa và em không được phép láo như thế. Khi có khách và họ nhận thấy em đang vỡ giọng, thì tất cả lại ra vẻ bề trên. Ơn trời, cậu nhóc mới dễ thương chứ. Em rất bực, bọn họ làm ra vẻ siêu nhân như chưa bao giờ phải đi qua tuổi dậy thì. Giai đoạn này, bạn hay bị lạc giọng vì các dây thanh đới mọc dài ra, cả thanh quản cũng thay đổi. Chuyện này thường xảy ra vào độ tuổi 14. Và quá trình này không diễn ra dịu dàng và chậm chậm mà đột ngột và khúc khuỷu. Có khi giọng đột ngột mất hẳn hoặc âm thanh chao đảo giữa âm cao và âm thấp, giữa khào khào và the thé, và bạn không làm gì được. Nó có thể gây ấn tượng ngớ ngẩn một thời gian, nhưng rồi nó sẽ qua đi và bạn lại có một giọng nói đẹp, hài hòa, trầm hơn trước. Một số bạn trai không để tâm đến chuyện này vì họ may mắn chỉ bị khàn giọng một thời gian ngắn, trong khi những người khác phải đau khổ nhiều tháng trời và hầu như không dám mở miệng nơi trường học lẫn chốn bạn bè. Hãy gắng nhìn vụ này bằng con mắt hài hước. Bạn không phải là người duy nhất đang nói khào khào và chuyện này chắc chắn rồi sẽ qua. Thêm nữa, vỡ giọng cũng chính là một tín hiệu cho thấy bạn đang phát triển hoàn toàn bình thường và với bạn, cả một giai đoạn cuộc sống mới đang bắt đầu. Trong quá trình vỡ giọng, cái giọng trẻ con cao lanh lảnh sẽ chuyển thành một giọng đàn ông trầm và khàn hơn. Trước tuổi dậy thì, giọng của các bé trai đặc biệt thuần khiết. Thời xưa, nhiều cậu trai có giọng hát đặc biệt hay và cao, còn bị người ta cắt mất tinh hoàn để giữ giọng. Những cậu trai đó không thể chính thành đàn ông đích thực, đa phần họ đau khổ về chuyện ấy suốt đời. Tại sao ngực em hay căng lên? Yếu tố chịu trách nhiệm cho hiện tượng này, giống như với toàn bộ sự tăng trưởng trong tuổi dậy thì, là các hóc môn, đặc biệt là hóc môn sinh dục nam testosterone. Nó không chỉ kích thích quá trình tạo tinh trùng trong tinh hoàn, quá trình vỡ giọng hoặc mọc râu, mà cả sự phát triển của xương và cơ bắp. Rất có thể bạn phải cảm ơn nó về những đợt bão trứng cá trên mặt, bởi nó cũng thúc đẩy quá trình sản xuất chất nhờn trong da. Vì vậy mà đàn ông hiếm khi có da khô và mái tóc của họ cũng giàu chất nhờn hơn so với phụ nữ. Và bởi tinh hoàn cũng sản xuất ra cả hóc môn sinh dục nữ estrogen, nhưng ít hơn nhiều so với phái nữ, nên ở rất nhiều bạn nam chừng 12 tuổi cũng có hiện tượng phát triển các cơn ngực. Xuất hiện một cặp ngực nho nhỏ có thể gây căng và ngứa, nhưng đây mới hoàn toàn không phải là lý do để bạn lo lắng. Bạn không thể vì thế mà trở thành con gái. Ngay cả khi quá trình tiết hóc môn trở nên ổn định thì cặp vú sẽ lại xẹp xuống, bè rộng ra và trở thành ngực đàn ông. Toàn bộ quy trình này kéo dài khoảng một năm. Vì sao bạn cao nhanh đến thế? Chuyện của các hóc môn. Như đã nói nhiều lần, thời gian này xảy ra một loạt thay đổi với cơ thể bạn. Bên cạnh đó còn là những thay đổi về tâm hồn mà bạn cảm nhận rất rõ ràng. Tuổi dậy thì có nghĩa là giai đoạn phát triển từ trẻ em thành người trưởng thành về giới tính. Từ thiếu nữ trở thành một phụ nữ có khả năng sinh con. Và với cánh con trai, đây là thời kỳ hình thành khả năng truyền giống. Sự thay đổi không xảy ra trong một đêm. Đúng hơn, nó là một quá trình diễn tiến rất chậm. Bạn hầu như không nhận ra nó và trong giai đoạn đầu, nó cũng chỉ xảy ra bên trong cơ thể bạn. Dần dần, những thay đổi đó mới được thể hiện ra bên ngoài. Đối với cha mẹ bạn và những người lớn khác thì những thay đổi này là dấu hiệu cho biết giờ bạn đang mọc chùi ra khỏi vòng tay họ và ngày càng hình thành một tính cách riêng. Nhưng trước khi người lớn nhận ra thì bạn đã tự quan sát thấy những chuyện đến với mình. Rất có thể bạn giật mình về những chuyện kỳ quặc xuất hiện trên cơ thể. Lông mọc ra ở nhiều vị trí trước đó vốn nhẵn mịn. Những bộ quần áo bạn rất thích đột ngột không còn vừa nữa, dù cha mẹ mới mua, lại phải mua giày mới rồi. Bạn nghe tiếng mẹ rên lên vì mẹ hầu như không thể đi kịp với những bước phát triển chiều cao nhanh đến chóng mặt của cơ thể bạn. Bạn cũng không mấy thích vụ cơ thể mình đột ngột mọc thẳng lên trời, bởi tỷ lệ giữa các thành phần cơ thể hiện giờ chẳng mấy hài hòa. Đừng lo bạn nhé, chuyện này xảy ra với hầu như tất cả người cùng tuổi, con gái cũng như con trai, trong khi những thay đổi về tính cách thường diễn tiến rất khác biệt giữa nam và nữ, thì chuyện phát triển cơ thể của hai phe lại khá giống nhau, chỉ có điều cánh con gái đi trước các bạn nam từ 1 tới 2 năm. Yếu tố chịu trách nhiệm cho việc bạn bây giờ cao nhanh như thế lại cũng chính là đám hóc môn. Chúng xuất hiện theo tiến trình như sau. tuyến yên, lớn như hạt đậu và nặng chưa đầy 1 gram. Nằm mé dưới bộ não, nhận quyền điều khiển và chịu trách nhiệm ví dụ cho tiến trình tăng trưởng. Nó được não bộ ra lệnh sản xuất các nội tiết tố, gọi là các hóc môn, có nhiều loại hóc môn khác nhau, mỗi loại có nhiệm vụ riêng. Một ví dụ là hóc môn tăng trưởng, nó thúc đẩy một số tế bào xác định trong xương sinh sôi nảy nở, khiến xương dài ra và con người ta cao lên. Quá trình tăng trưởng của một bạn trẻ xảy ra theo từng đợt. Đợt dễ nhận thấy nhất nằm trong giai đoạn đầu của tuổi dậy thì. Những ai cao đặc biệt nhanh trong thời gian này thỉnh thoảng sẽ có cảm giác co kéo trong các cơ bắp bởi sự phát triển của chúng không hẳn theo kịp xương và có thể gây ra tình trạng căng tức lạ lẫm. Cả những thay đổi khác xảy ra bên trong và bên ngoài cơ thể mà bây giờ bạn nhận thấy đều do các hóc môn gây ra vì chúng gợi nên những đặc điểm cơ thể tiêu biểu cho phái nam hay phái nữ, nên người ta cũng gọi chúng là các hóc môn sinh dục nam hoặc sinh dục nữ. Bộ máy sản xuất hóc môn là một cơ chế cực kỳ phức tạp và cơ chế này có thể bị rối loạn vì những ảnh hưởng bên ngoài cũng như bên trong. Hệ thần kinh thực vật có trung tâm nằm trong đại não, cũng y như trung tâm hóc môn. Trong tuyến yên là một cơ quan không tuân theo sự điều khiển bằng ý chí của bạn. Nó phản ứng trước những kích thích về tình cảm tâm hồn và ảnh hưởng tới việc sản xuất hóc môn trong cơ thể. Vì trong tuổi dậy thì, việc sản xuất hóc môn còn chưa được cân bằng đều đặn, nên bạn thường xuyên phải chịu đựng những cơn chao đảo mạnh mẽ về cảm xúc, thay đổi đột ngột giữa vui vẻ ngất trời và buồn rầu như địa ngục. Lông ngày một rậm dày hơn, bao giờ bạn có thể cạo râu? Không có một thời điểm chính xác cho vụ bắt đầu cạo râu của bạn. Thường thì nó nằm từ khoảng năm 14 tuổi cho tới năm 18 tuổi. Các bạn nam phải cạo râu sớm hơn, những người khác chậm hơn một chút. Thế nhưng trước 17 hoặc 18 tuổi thì việc cạo râu chẳng mấy ý nghĩa. Vào khoảng thời gian này, đợt tăng trưởng cuối cùng vẫn còn đang diễn ra. Lớp lông măng đầu tiên xuất hiện trên bờ môi trên và ở khoảng da trước hai tai, bởi đây là nơi quá trình mọc râu bắt đầu. Nhưng cho tới khi bạn có được một bộ râu cằm thật sự thì còn cả một thời gian dài. Râu nhiều và rậm tới mức nào, màu và hình dáng ra sao, vụ này giống với mái tóc trên đầu của bạn và thường mang tính di truyền. Bạn chỉ cần nhìn cánh đàn ông trong gia tộc của mình là có thể mường tượng rồi lông tóc trên cơ thể bạn sẽ phát triển ra sao. Cho dù có thể bây giờ bạn đã muốn râu mọc dày tới mức phải cạo thường xuyên bởi bạn thấy vụ cạo râu cực kỳ nam tính, nhưng nhìn về lâu về dài thì việc thừa hưởng một bộ râu rậm xem ra khá khó nhọc. Có những người đàn ông suốt đời phải cạo râu hàng ngày, thậm chí hai lần mỗi ngày. Những người khác chỉ phải cạo chừng hai lần trong một tuần thôi. Nếu bạn không hài lòng với những đốm râu lưa thưa của mình, thì hãy quan sát mình một lần trong gương trong trạng thái tỉnh táo. Nếu trung thực, bạn sẽ thấy bộ râu của mình thực ra rất có lý và thích hợp với bạn. Thiên nhiên luôn điều chỉnh cho sự cân đối hài hòa, vậy nên các cậu con trai tóc vàng chẳng mấy khi có râu vừa đen vừa rậm. Đừng gắn thúc cho râu mọc bằng cách cạo râu thường xuyên, đằng nào cũng chả có tác dụng và chỉ làm hại da. Cả trong vụ phát triển râu tóc, các hóc môn cũng đóng một vai trò quyết định. Hóc môn testosterone lo sao cho lông mọc lên ở vùng ngực và vùng kính. Những sợi tóc đàn ông được nhiều người coi là một biểu tượng của sức mạnh. Râu tóc trên cơ thể bạn dày rậm tới đâu đa phần phụ thuộc vào gen di truyền. Người ta không thể tác động từ bên ngoài. Cho dù bạn thấy nó đẹp hay xấu, cho dù thị trường đang chạy theo mốt nào, nhiều râu tóc không làm bạn đàn ông hơn, vì ít râu tóc chả làm bạn kém nam tính đi. Sau này, liệu bạn có bị thưa tóc hoặc thậm chí bị hói đầu, Vụ này tùy thuộc vào hóc môn sinh dục nam trong cơ thể bạn. Những người đàn ông không có tinh hoàn và vì thế mà có ít hóc môn sinh dục nam, thường thì sẽ không bị rụng tóc. Nhìn chung, vụ hói đầu tùy thuộc vào tuổi tác, vào gen di truyền và việc cơ thể có tiết đủ testosterone. Nên cạo râu ra sao, ướt hay khô? Bạn toàn quyền quyết định thời điểm bắt đầu cạo râu. Liệu nên cạo ướt hay khô? Bạn cứ thử cho biết. Hãy yêu cầu cha bạn, anh trai hoặc một người bạn tư vấn cho mình. Khi cạo râu ướt, người ta sử dụng dao lam và kem cạo râu tạo bọt. Một số người, nhất là những người lớn tuổi, rất thích tự tay tạo bọt. Họ dùng chổi cạo râu, đánh bông xà phòng rồi quệt lên da. Các loại kem cạo râu thịnh hành mua ở hiệu thuốc Tây hay siêu thị cần được quệt trực tiếp lên da ướt. Bọt cạo râu làm các sợi râu mềm hơn và trơn hơn, cho bạn cắt hoặc cạo sát gốc. Khi bọt cạo râu đã được thoa đều cho khu vực có mọc râu, đầu tiên bạn đưa dao cạo từ một bên tai qua má xuống cổ và cằm, sau đó từ tai kia theo cùng chiều. Sau đó, bạn cạo các sợi râu mọc ở từ cổ dưới lên trên. Cuối cùng là công việc tỉa tót tỉ mỉ cho khu vực giữa mũi và miệng. Khi bắt đầu, bạn cần hết sức thận trọng, bởi khi cạo râu ướt, bạn dễ làm sức da mình. Nếu điều đó xảy ra, hãy lấy một miếng giấy vệ sinh thật sạch, có thể thấm qua một chút cồn, bạn ấp lên chỗ da bị xước xát một lúc. Động tác này làm máu ngưng chảy và chỗ xước xát sẽ lành lại rất nhanh. Theo thời gian, bạn sẽ ngày một khéo léo hơn và phát triển nên phương pháp cạo râu riêng của mình. Lúc đó, bạn sẽ hiếm khi làm mình bị thương trong lúc cạo râu. Nếu bạn quyết định chọn cách cạo râu ướt, bạn nhất thiết phải chú ý đảm bảo cho lưỡi dao lam lắp trong dao cạo được thay đổi thường xuyên và không quá cùng. Khi lưỡi lam cùng, bạn sẽ phải quệt dao thật mạnh và gây nên cho da một loạt những vết thương nhỏ li ti mắt thường không nhìn thấy. Những vết thương này có thể kích cho da sưng hoặc phát triển mụn trứng cá. Dần dần, bạn sẽ tự nhận ra khi nào lưỡi lam cùng. Một chuyện quan trọng khác là phải rửa thật sạch lưỡi lam sau khi sử dụng. Dao cạo không được phép rắc đầy đầu râu. Ai thích cạo khô sẽ không cần tới bọt cạo râu, chỉ cần một máy cạo râu chạy điện. Bạn kéo máy này trên má với một lực ấn thật nhẹ, đúng như cách bạn quệt dao cạo ướt trên má, trên cổ và khu giữa mũi và miệng. Các bạn nam có râu quai nón nhưng không muốn cạo mà muốn cắt râu tạo kiểu sẽ cần tới máy cắt chạy điện chuyên biệt hoặc phải giao phó bộ râu vào tay của thợ cắt tóc. Cho dù bạn cạo râu ướt hay khô, về cuối bạn luôn phải tiệt trùng và làm dịu làn da đã bị kích ứng bằng nước hoa cạo râu loại tốt. Các loại kem dưỡng ẩm hoặc các loại gel cũng góp phần làm da dịu xuống. Thị trường có rất nhiều sản phẩm dành cho quý ông. Nếu không đủ tiền mua những thứ đó, hãy tỏ ý muốn mọi người tặng bạn vào ngày sinh nhật hoặc các dịp lễ, Tết. Các bạn nam cần biết chăm sóc làn da thật sớm, bởi làn da đàn ông già nhanh hơn da phụ nữ. Làn da vốn nhanh giảm độ đàn hồi và độ căng, lại còn bị vụ cạo râu thường xuyên kích ứng thêm. Mong bạn đừng thờ ơ, hãy tìm một dòng sản phẩm đủ thỏa mãn các yêu cầu của làn da bạn. Tại sao chủ đề sex thường thống trị trong suy nghĩ của bạn? Ren, 15 tuổi. Em ngượng vô cùng. Gặp bạn gái nào quen, em cũng tưởng tượng bạn ấy không mặc quần áo. Và nếu tiếp tục tưởng tượng, em như thấy cảnh thân mật cùng bạn ấy. Khi đi đường, em ngày càng nhìn theo những phụ nữ mặc váy mini. Kiểu váy này làm em nóng cả người. Trong lòng, chị thích nhất được giật mảnh vải đó xuống và cùng họ vào việc chính. Một cậu bạn của em có mấy cuộn băng gợi dục và nhóm bọn em cùng xem với nhau. Em đã gắng nói chuyện với cha mẹ mình về chủ đề này. Bố em chỉ cười. Còn mẹ em thì hốt hoảng nói: Em liệu hôn, đừng có tưởng tượng rằng phụ nữ được sinh ra để thỏa mãn đàn ông. Trong tuổi dậy thì, suy nghĩ và trí tưởng tượng tình dục bắt đầu trở nên quan trọng đối với cánh con trai. Giờ bạn cảm nhận mạnh mẽ tính dục và nhu cầu tình dục của mình, cho dù bạn thỉnh thoảng có gắng sức chống lại nó, thì chẳng bao lâu bạn cũng sẽ thấy mình là mình hoàn toàn không có cơ hội mà bị điều khiển. Bạn cảm nhận một sự thúc hối từ bên trong, muốn nhìn theo các thiếu nữ, muốn phát hiện thấy ở mọi ngóc ngách những biểu tượng tình dục chấp cánh cho trí tưởng tượng của bạn, và muốn cùng với cánh con trai chia sẻ những câu chuyện tiếu lâm đàn ông. Lúc ấy, các bạn thấy mình là đàn ông thực thụ, chỉ cần giơ một ngón tay ra là có cả đàn phụ nữ bám theo. Tuy hiện thực trông khác hẳn, nhưng vụ này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới tưởng tượng của các bạn. Tính dục của hai phái nam và nữ khác nhau, chủ yếu ở chỗ đàn ông. Trong mọi lứa tuổi, luôn phản ứng mạnh mẽ hơn trước các tín hiệu ngoại hình của giới tính kia. Họ thấy bị cuốn hút bởi một chiếc áo khoét trễ cổ, hoặc một cặp mắt ngọt ngào bởi một cặp chân trần, hoặc một đôi ống quần ôm khích. Sức hấp dẫn đó thường mạnh đến mức đàn ông khó dứt ánh nhìn đi chỗ khác. Vì vậy mà tuổi dậy thì trỗi dậy trong các bạn nam nỗi mong muốn ngắm nhìn phụ nữ lõa thể trong tạp chí hoặc bằng video. Phái nữ, ngược lại, không bị ngoại hình gây ấn tượng mạnh đến vậy. Họ thường cảm thấy bị cuốn hút bởi mùi vị, giọng nói hoặc phong cách và tính tình của một người đàn ông. Không phải cánh con trai không để ý đến những khía cạnh đó, chỉ là ngực, mông và chân đang là giọng ca đầu. Nhiều bạn trong tuổi bạn bây giờ không bỏ qua cơ hội nào để ngắm nhìn một thân hình của phụ nữ lõa thể. Ví dụ, trong phòng thay đồ của một bể bơi công cộng hoặc một khu luyện thể thao. Cái thích thú ngó trộm này là một phần của quá trình phát triển tính dục và sẽ giảm xuống muộn nhất là khi một bạn nam có tiếp xúc tính dục với một bạn nữ. Nhưng chừng nào sự kiện kia chưa xảy ra thì sức hấp dẫn này rất cao, giống như mọi thứ người ta không hoặc chưa có được. Bạn không cần phải ngượng về chuyện thầm nhìn theo phái đẹp, đó là chuyện bình thường và chấp cánh cho trí tưởng tượng. Chỉ đáng suy nghĩ khi một người đàn ông đã trưởng thành mà vẫn chưa thôi ngó trộm và thấy nó quan trọng hơn việc được ở cùng phụ nữ và trải nghiệm tính dục thực sự. Với tất cả những hình ảnh xinh đẹp mà phái nữ bày ra trong mắt bạn bây giờ, bạn không được phép quên rằng phái nữ có cảm xúc riêng của họ. Nhiều bạn gái rất khó chịu khi bị cánh con trai nhìn chằm chằm, thậm chí đánh giá. Họ cảm giác không gian riêng tư của mình bị đe dọa và bị đẩy xuống thành đối tượng tình dục. Những ánh mắt dán chồng chọc hoặc những tiếng huýt sáo có thể rất nhanh chóng trượt sang khái niệm quấy rối tình dục. Vì nó bắt đầu khi một phụ nữ cảm thấy khó chịu và sự việc xảy ra chống lại ý muốn của cô ấy. Cho dù bạn có rất mong muốn nhìn ngắm vòng ngực, bờ mông hoặc đôi chân của cô ấy và muốn tưởng tượng cảnh thân mật với cô ấy, chỉ có bạn và nàng, thì cũng đừng bao giờ quên rằng đằng sau đối tượng ham muốn của bạn là cả một con người với ý chí riêng. Người đó có lẽ sẽ không chia sẻ và không hiểu nổi những suy nghĩ của bạn. Người đó đang có những vấn đề và những mối quan tâm hoàn toàn khác bạn. Đây là thứ mà các chàng trai trong cơn hăm hở dành cho một thiếu nữ luôn phải ghi nhớ. Nếu cô ấy không muốn liên quan gì đến bạn, thì bạn phải chấp nhận thôi. Những bức tranh tưởng tượng từ đâu mà ra? Hai giới tính khác nhau cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Vì vậy, hai giới tính cũng cư xử rất khác nhau trong một số tình huống. Đã có thời người ta tưởng khi nền giáo dục và điều kiện sống giống nhau thì con trai và con gái sẽ phát triển giống nhau. Ngày nay, người ta đã hiểu ra là có rất nhiều thứ không thể dùng giáo dục mà tẩy đi được. Chúng đã mọc rễ sâu trong từng giới tính như bản chất tự nhiên. Nhiều hành vi có liên quan tới bản năng di truyền nòi giống. Theo đó, phái nữ thường tìm bạn tình có khả năng chăm lo và bảo vệ cho gia đình, đàn ông, ngược lại, gắng sinh con đẻ cái, với càng nhiều đối tượng giống cái càng tốt để duy trì nòi giống. Cánh con trai thường gây ấn tượng bằng cơ bắp, bằng những bờ vai rộng và những chiếc ô tô hoành tráng, trong khi con gái gây ấn tượng bằng vòng ngực, cặp mông và dáng đi khiêu khích. Vì thế mà phái nam dễ bị hút hồn bởi những tín hiệu gợi dục, trong khi phụ nữ mê mẩn nét mạnh mẽ, quyền lực và phong cách tự tin vững chãi của đàn ông. Hình ảnh những phụ nữ xinh đẹp, mặc ít vải là thứ bạn có thể thấy trong rất nhiều sản phẩm đa phương tiện, đồ lót khêu gợi và làn váy ngắn hút ánh mắt đàn ông. Nhưng một bộ trang phục thoáng đãng trên người một cô gái không phải là chiếc vé miễn phí hoặc thậm chí một lời mời, một vụ làm tình hời hợt và nhanh chóng. Nhiều bạn gái thời nay tô điểm ngoại hình để mong được chú ý, thậm chí họ bực bội khi không đạt hiệu quả. Nhưng cũng chính những cô gái đó lại cảm thấy mình bị hạ thấp. Một khi phong cách của cô thổi nên quá nhiều lòng ham muốn ở một chàng trai, chuyện hiểu lầm vậy là đã được lên chương trình sẵn. Vì thế, bạn cần thiết hết sức thận trọng và chỉ tiếp cận thật tinh tế khi một thiếu nữ khiến bạn chú ý và làm bạn mong muốn nhiều hơn. Một bộ quần áo thoáng đãng không bao giờ được phép bị hiểu thành một cái cớ hoặc thậm chí lời bào chữa cho cánh đàn ông trong những vụ tấn công tình dục và bạo lực tình dục đối với phụ nữ. Những câu nói như "bản thân cô ta có lỗi, ăn mặc khiêu khích đến thế" hoàn toàn không có quyền tồn tại. Các bạn nam và những người đàn ông nói như vậy là người không hiểu gì về khái niệm hiếp dâm. Phái nam cũng thường lừa dối phái nữ bằng cử chỉ và dáng vẻ. Nhiều người đàn ông hoàn toàn không có khả năng chăm lo và bảo vệ vợ con. Trong nhiều gia đình, chính người vợ nắm mọi thứ trong tay, trong khi người chồng chỉ bận rộn với bản thân và chẳng làm được mấy việc. Không có vợ, không ít người đàn ông sẽ lộ ngay là kẻ vụng về ngớ ngẩn. Khi người vợ bỏ chồng mình, một hiện tượng ngày càng phổ biến, người đàn ông đó sẽ bị cắt mất cái lưới an toàn xã hội. Họ sẽ rơi xuống một vực sâu và nằm dưới đó mà hờn dỗi oán trách bởi không ý thức được lầm lỗi của mình. Bạn còn đủ trẻ để kịp nhận ra cách ứng xử, cộng tác là quan trọng tới mức nào. Nếu bạn sẵn sàng ứng xử như thế và sau này chia sẻ với vợ một số việc gia đình như là chuyện dĩ nhiên, thì hai bạn có thể trở thành một cặp tuyệt vời. Cho dù bạn chưa trải nghiệm điều đó và mọi thứ trong gia đình bạn hiện thời vẫn còn chạy theo lối cũ, thì bạn không nhất thiết phải sao chép cách ứng xử nọ. Bất chấp mọi truyền thống, phụ nữ ngày nay là những thực thể bình đẳng và biết rõ họ muốn gì. Kẻ hạ thấp vợ mình chỉ để lộ hắn ta yếu ớt và tự ti tới mức nào. Những người phụ nữ trưởng thành đó muốn gì ở tôi? Có khả năng bạn mơ tới việc được một người phụ nữ chín chắn hơn quyến rũ, và vì vậy mà bạn cảm giác là người này hoặc người kia thực sự quan tâm đến bạn. Trong trí tưởng tượng của mình, bạn đóng vai diễn đàn ông, phô trương nam tính và sánh vai cùng người ấy. Hiện tượng này có thể được giải thích phần nào qua lịch sử phát triển loài người. Trước đây một thời gian dài, một người đàn ông trong những thời kỳ quẫn bách, ví dụ khi có nhiều người đàn ông khác đã bỏ mạng trong săn bắn, phải có khả năng ân ái với nhiều phụ nữ, người già hơn cũng như người trẻ hơn. Nguyên nhân, anh ta phải sinh con để duy trì bộ tộc. Cho dù một lối ứng xử như thế đã hoàn toàn lỗi thời, thì bản năng xưa cũ đó trong bạn giờ vẫn còn có thể gây sức ép. Có lẽ đọc tới đây bạn sẽ phẩy tay mà bảo không, cái đó không đúng với tôi chút nào. Mặc dù vậy, bản năng đó vẫn tồn tại trong suy nghĩ, cảm nhận và hành động của bạn, và nó tạo nên những cảm xúc mâu thuẫn bởi bạn trẻ hơn và ít kinh nghiệm hơn người ấy, nên bạn cảm thấy nhỏ bé và bất lực. Có những lúc cảm nhận này sẽ kích nên những đợt hiếu chiến và thái độ tự vệ trong cuộc sống bạn khi bạn đối mặt với phái nữ. nhưng cũng có khả năng phụ nữ lớn tuổi hơn không chỉ quyến rũ bạn trong mơ mà ngoài đời thực. Cô ấy nhìn thấy trong bạn một người đàn ông và một bạn tình không khiến cô ấy phải sợ hãi, người mà cô ấy có thể dẫn dắt, người ở trên giường ngủ sẽ không đòi hỏi như các ông chồng của cô ấy đòi hỏi. Ngoài ra, cô ấy coi trọng việc một chàng trai trẻ như bạn cảm nhận cô ấy là phụ nữ, tập trung hoàn toàn vào cô ấy và dành thời gian cho cô ấy. Một nguyên nhân nữa khiến phụ nữ chín chắn chú ý đến những chàng trai trẻ tuổi là khả năng đạt được cực cảm trong họ xuất hiện muộn màng nhưng mạnh mẽ. Dọc theo thời gian, nỗi thích thú tình dục trong phụ nữ tăng lên, trong khi đó giảm bớt ở đàn ông. Bạn hiện đang ở trong độ tuổi đỉnh cao về sex, bạn có khả năng thỏa mãn mọi người phụ nữ trưởng thành. Nếu bạn bước chân vào một mối quan hệ như thế, thì nó có thể trở thành một kinh nghiệm, nhưng chắc chắn không lâu dài. Với một phụ nữ hiểu biết, bạn có cơ hội tìm hiểu vương quốc tình ái tốt hơn và thoải mái hơn rất nhiều khi đi cùng một thiếu nữ cùng tuổi. Mặc dù vậy, bạn vẫn cần tìm con đường riêng của mình. Một mối quan hệ như thế là không hề đơn giản. Mâu thuẫn gần như đã được lên chương trình sẵn. Bạn dễ bị phản đối từ nhiều phía. Đa phần các chàng trai trẻ vốn đã gặp khó khăn trong việc phát triển một mối quan hệ bình đẳng, trong quan hệ mẹ con trai lại càng bất khả thi. Nếu bạn có cảm giác một phụ nữ trưởng thành đang lại gần bạn, muốn nhiều hơn ở bạn, trong khi bạn không hề muốn như vậy, thì bạn cần tìm đường thoát nhanh như có thể. Nếu người ấy tiếp tục thúc bách bạn, thì bạn đừng ngại ngùng, hãy nói chuyện với mẹ hoặc một người đáng tin khác. Các chàng trai trẻ cũng có thể bị lạm dụng tình dục, không riêng phái nữ. Cho dù chuyện này không xảy ra thường xuyên như với phái nữ, thì trong trường hợp này, thủ phạm có thể là những người phụ nữ hoặc đàn ông lớn tuổi hơn. Trong mọi trường hợp, bạn cần đi tìm sự trợ giúp ngay cả khi cảm thấy mình bị thúc bách hoặc bị đe dọa về mặt tình dục trong bất kỳ một cách thức nào.